thở vào, tôi biết là tôi đã về tới làng Mai. Thở ra, tôi mỉm cười với làng Mai. Breathing in, I have arrived. Breathing out, I smile. To plum blush. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2010. Chúng ta đang ở tại thiền đường Hồi Ngàn Sao, Sóng Hà, của Đạo Tràng Mãi Thôn. Chúng ta đang chuẩn bị cho khóa tu An Cư Kết Đông. Tối hôm nay chúng ta sẽ làm lễ điểm thẻ ở sóng của mình. Và sáng mai chúng ta sẽ tập họp tại sống thường để làm lễ đối thú an cư, bắt đầu khóa tu 90 ngày của mùa đông. Hôm nay chúng ta học tiếp kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại. Rong chơi nó có nghĩa là không có chuyện gì phải làm hết. Không có nơi nào phải đi tới hết. Mình vui thú, mình đi chơi. Tiếng Anh mình dịch là gì? To enjoy hả? To enjoy. Nhưng mà to enjoy cũng... To enjoy thì nó hay rồi đó. Nhưng mà nó không có cái ý của cái không gian mà trong đó mình đang đi chơi. Sơ promenade tức là enjoy walking, enjoy. Tiếng Pháp có chữ flâner là đi chơi. Không có mục đích gì hết. Tiếng Anh là gì? Cái hình ảnh của hai cái hình ảnh mà trong kinh đưa ra là những con chim. Những con chim nó ưa trở về với mây trời, nó đập vào tự do. Nó bay, nó chơi. Và những con nai thì nó ưa trở về đồng quê. Đồng quê là cái chỗ nó quá thấy thoải mái. Sáng hôm nay từ nội viện đi tới sông Hà, thầy thấy 6 con nai đang rong chơi ngoài đồng quê, rất là vui. Và nước bạn nó có nghĩa là rong chơi, nó có nghĩa là take time to enjoy where you are. Where you find freedom. You don't have anything to do anymore. You don't have some place to go anymore. Thành ra, rong chơi trời phương ngoại thì tiếng Việt được rồi đó. Nhưng mà phải tìm ra tiếng Anh cho nó hay. Enjoy the ultimate. Enjoy Nirvana thì cũng chưa hay lắm. Sư Phụ Mini đang Flanney. Hôm nay chúng ta học tới bài kệ thứ 18. Chư khổ pháp dĩ tận, chư khổ pháp dĩ tận, hành diệt trạm nhiễn an, hành diệt trạm nhiễn an. Tỷ khưu ngô dĩ tri, vô phục chư nhập địa. Mình dịch là: nếu khổ đau đã hết và các hành đã diệt thì hạnh phúc sẽ có mặt một cách lặng lẽ và sẽ có bình an. Vì tỳ kheo đã biết, đã tự biết mình là ai thì không còn phải tìm đi vào một cõi nào nữa. Chư khổ pháp tức là những cái hiện tượng, những cái mà nó đem tới khổ đau. Chư khổ pháp, những cái khổ đau như là cái giận, cái buồn, cái đam mê, cái lo lắng, cái u sầu, cái sợ hãi, đó là những cái pháp nó đem tới cái khổ đau. Mà khi những cái pháp khổ đau đó nó đã được chuyển hóa rồi, đã hết rồi đó, dĩ tận là đã hết rồi, thì hành diệt thì tất cả các hành đó, nó trở thành vắng lặng. Chứ diệt đây mình phải hiểu nghĩa là nó vắng lặng, nó không còn xôn xao nữa. Chứ đừng có hiểu theo cái nghĩa là diệt và sinh, và có là không có. Chứ diệt ở trong Niết Bàn nó có nghĩa là vắng lặng. Hành tức là những cái hiện tượng mà mình thấy đó, như là sông, núi, mặt trăng, mặt trời, con người, chim muông, cây cỏ, đất đá, tất cả các cái đó là hành. Thân thể mình cũng là hành, đó là dịch từ chữ samskara. Chữ hành này dịch tiếng Anh là formation. Ví dụ như cái hoa này là một hành, tại vì nó được tập hợp bởi nhiều cái yếu tố như là đất, nước, lửa, gió, hạt giống, sức nóng và người làm vườn, thì cái hoa nó là một cái hành, một cái formation. Thì cái bàn này cũng là một cái hành, và cái trái núi đó là một cái hành, và cái ngôi sao kia cũng là một hành. Và khi mình nói tới cái hình hài của mình á, thì cũng là cái hành. Bên kia là hành vật lý, cái thân của mình là hành sinh lý, physiological formation, cái nào là physical formation, rồi tới physiological formation. Và khi mình nói đến cái giận, cái buồn, cái vui của mình thì cũng là hành, mà gọi là mental formations. Nên có nhiều hành: hành vật lý, hành sinh lý và hành tâm lý. Tất cả các hành nó có thể có tác dụng gây đau khổ nếu mình bị dính vào chúng nó. Nếu mình có một cái thấy sai lạc về chúng nó thì là nó có tác dụng gây đau khổ. Mình không có biết được bản chất của các hành. Các hành là vô thường mà mình tưởng là thường. Các hành là vô ngã mà mình tưởng là có ngã. Thì mình có một cái thấy sai lạc về các hành. Mà chính cái thấy sai lạc đó nó đưa tới đau khổ, chứ không phải là chính các hành nó làm cho mình đau khổ. Cái hình hài của mình nó làm cho mình đau khổ là tại vì mình có một quan niệm sai lầm về hình hài của mình. Và cái đối tượng của sự đam mê kia mà mình chạy theo đó, không phải nó làm cho mình đau khổ đâu. Chính mình có một cái nhìn sai lạc về nó, cho nên nói mình mới dính vào nó. Có cái vọng tưởng về cái đối tượng của đam mê, cho nên mới có cái dục tưởng. Có cái vọng tưởng cho nên mới có cái dục tưởng. Dục là một cái sự đam mê. Và chính vì cái vọng tưởng và dục tưởng đó mà mình khổ, chứ không phải là chính cái đối tượng nó làm cho mình khổ. Chính cái danh, không phải là cái danh, cái lời nó làm cho mình khổ. Mà tại vì cái thấy của mình về cái danh, cái lời nó làm cho mình khổ. Ở trong kinh Bảo Tích nó có một cái ví dụ rất là hay. Là có một con chó đó, bị anh chàng kia liệng một cục đá, đau quá đi. Thì con chó nó mới giận quá, nó chạy theo cục đá, nó sủa. Nó tưởng cục đá là nguyên do cái sự đau khổ của nó. Nhưng kỳ thực cục đá không có tội tình gì cả. Cái mà làm cho nó đau khổ là cái anh chàng liệng cục đá. Đó là kinh Ratnakuta, kinh Bảo Tích. Thì con chó nó vô minh, nó tưởng cục đá là kẻ thù của nó. Nhưng mà kỳ thực cái người làm cho nó đau khổ không phải là cục đá, mà là cái anh chàng liền cục đá. Thì ở đây cũng vậy. Khi mình đau khổ, mà mình nói là cái hình hài này làm cho mình đau khổ, hay là cái thế giới, cái năm uẩn này làm cho mình đau khổ. Kỳ thực cũng phải như vậy. Năm uẩn nó không làm cho mình đau khổ. Chỉ vì mình có nhận thức sai lầm về năm uẩn thì mình mới đau khổ thôi. Thì hành diệt là như vậy. Hành diệt tức là những cái thấy sai lầm của mình về hành đó, nó không còn nữa. Và các hành kia nó không làm cho mình đau khổ được nữa. Tuy là còn đó, những cái thấy thì mình vẫn còn thấy, những cái nghe thì mình vẫn còn nghe, những cái suy nghĩ mình vẫn còn suy nghĩ. Nhưng mà cái thấy, cái nghe, cái suy nghĩ của mình nó không có sai lạc nữa, và vì mình không có đau khổ. Thành mình đừng có nói là tại vì nó mà mình khổ. Tại vì mình có một cái tri giác sai lầm mà mình có cái sự vướng mắc vào đó. Thì khi mà cái tri giác sai lầm đó nó không còn nữa thì nó có cái sự vắng lặng, nó có cái sự thanh tịnh trạm nhiên, tức là nó rất là yên tĩnh, nó có cái sự an bình. Thì cái an bình đó là Niết Bàn. Trạm Niết Bàn. Nếu khổ đau đã hết và các hành đã diệt, thì hạnh phúc sẽ có mặt một cách lặng lẽ và sẽ có bình an. Ở trong này, cái an này là cái hạnh phúc đó. Hạnh phúc sẽ có mặt và sẽ có sự bình an trạm nhiên. Tỳ khưu Ngô Dĩ Tri, đây là văn xưa. The bhikkhu who know who he is. Ngô tức là cái ngã đó. Đáng lý là ngày xưa có người dịch vô ngã là vô ngô. Xưa rồi. Vị tỳ kheo biết mình là ai rồi. Mình chưa biết mình là ai đâu. Cho nên trong thiền tông mới có cái câu hỏi là anh là ai vậy? Anh là ai vậy? Đó là công an. Who are you? practitioner who are you? Và có một cái công án rất là phổ thông, rất là nổi tiếng và phổ thông ở Trung Quốc là niệm Phật thì thủy, là who are you, the invoker of the Buddha's name. Niệm Phật thì thủy, tức là ai là cái người đang niệm Phật. Mình nói Nam Mô Sakyamuni Ni Buddhaya, Nam Mô Sakyamuni Ni Buddhaya, hay là Nam Mô Amitabhaya. Và cái câu án là câu hỏi, anh là người đang niệm Phật, nhưng mà anh là ai? Cái người niệm Phật đó là ai? Anh đã biết ai là ai chưa? Niệm Phật thì phải có người niệm Phật. Nhưng mà cái người niệm Phật là ai? Who is the one that invoked the name of the Buddha? Thằng nó tu là để nhìn cho sâu và biết mình là ai. Nhưng mà trong cái công án này nó có một lỗ hổng, và sở dĩ nhiều người không có thành đạt được cái công án này là tại vì không biết cách lấp cái lỗ hổng đó. Cái lỗ hổng đó là mình chỉ hỏi người nào Phật là ai, giống như là mình biết Phật là ai rồi. Có hai cái là Phật và người niệm Phật. Và cái trong công án này mình chỉ hỏi người niệm Phật là ai thôi, làm như là mình biết Phật là ai rồi. Kỳ thực mình cũng chưa biết Phật là ai. Who is the Buddha that you invoke? Whose name you invoke? Đó là công án thứ hai mà thầy đề nghị. Tức là bỏ cái chế niệm đi. Phật thì thủy. Who is the Buddha? Tại vì trong cái công án niệm Phật thì thủy, who is the invoker of the Buddha? Thì mình muốn biết cái người niệm Phật là ai. Nhưng mà kỳ thực á, và mình có tưởng, mình nghĩ rằng mình biết Bụt là ai rồi. Kỳ thực mình cũng biết Bụt là ai. Sự thật khi mình biết mình là ai á, thì mình cũng biết Bụt là ai. Và khi mình biết Bụt là ai thì mình cũng biết mình là ai. Thành ra hai câu này nó giống nhau. Niệm Phật thì thủy và Phật thì thủy, hai câu đó là một. Và kỳ trước mình có học một cái bài rất là hay, là Bụt đang thở, Bụt đang đi. Mình được thở, mình được đi. Thì ngoài cái chuyện thở, chuyện đi, nó có một người thở và một người đi. Rồi mình cứ nghĩ rằng là phải có một cái chủ thể thì cái hành động mới có thể xảy ra được. Nhưng mà trong cái tuệ giác vô ngã thì có hành mà không cần hành giả, có tác mà không cần tác giả. Cũng như mình nói, khi mà gió thổi á thì có gió, và mình tưởng là phải có một người thổi thì mới có gió được. Nó có cái wind, the wind blows. Thì sự thực nó chỉ có wind thôi, mà không có the blower. Và nếu mà không có blowing thì không phải là wind. gió mà không có thổi thì đâu phải là gió. Mà hễ có gió tức là có thổi rồi. Và chúng ta chỉ cần gió thôi, chỉ cần gió thôi. Chúng ta không cần có một người đứng ngoài để thổi. Thì niệm Phật là niệm Phật thôi, không có cần phải người niệm Phật. You don't need someone in order to invoke the name of the Buddha. Cái chuyện niệm Phật nó xảy ra như vậy thôi. Tại niệm là một tâm hành. Niệm là một tâm hành. Và đây là niệm. Niệm là một tâm hành. Một cái mental formation. Và trong cái tâm năng niệm thì có năng niệm và sơ niệm. Có năng niệm và sơ niệm. Niệm luôn luôn là niệm cái gì? Niệm hơi thở hay niệm bước chân? Hay là niệm buộc? Thì nó có cái chủ thể niệm và cái đối tượng niệm, subject and object. Nhưng mà cả chủ thể cả đối tượng nó đều nằm ở trong niệm hết. Tại vì không thể nào có chủ thể mà không có đối tượng. Trong đạo buộc á, mình học một cách rất rõ là nơi nào có chủ thể thì nơi đó có đối tượng. Nơi nào có đối tượng thì nơi đó có chủ thể, hai cái đến đi đôi. Chứ không có thể tưởng rằng có một cái, có cái chủ thể nó đứng riêng. Rồi mình đem cái chủ thể tới, mình niệm cái này rồi mình niệm cái kia. Giống như là mình có cái thước đo trong túi, mình đem cái thước ra, mình đo cái bàn, xong rồi đo cái ghế, không phải như vậy. Cái tâm của mình á, là nó gồm cả chủ thể và đối tượng. Và nghĩ rằng cái tâm chỉ là chủ thể thôi là cái sự sai lạc căn bản. Thì chính cái sai lạc này khoa học bây giờ cũng chưa thoát ra khỏi. Tức khoa học nghĩ rằng là có cái tâm bên trong, nó vươn ra ngoài để nó hiểu cái thế giới bên ngoài. Và kẹt vào cái thế giới nguyên là nó, cái tâm và cái vật là hai cái nó tách biệt. Và chỉ có một số rất là ít những nhà khoa học đang tìm cách vượt cái chướng ngại đó. Còn phần lớn các nhà khoa học vẫn còn bị kẹt vào trong cái thế lưỡng nguyên. Tức là nghĩ rằng cái tâm nó tồn tại độc lập ngoài cái vật. Vậy thì niệm Phật là ai? Thì nó có nghĩa là cái người niệm là một thực tại riêng biệt. Và Phật được mình niệm là một thực tại riêng biệt. Mà khi mà thấy mình với Phật là hai thực tại riêng biệt, tức là cái thấy sai lầm rồi. Tại vì niệm tức là một tâm hành. Mà hễ là tâm hành thì nó phải có đối tượng, phải có chủ thể. Và khi mà cái niệm Phật nó xảy ra thì nó có năng niệm, nó có sơ niệm, nó có the invoker, nó nằm hết trong niệm. Ngoài ra nó không cần có một anh chàng đứng riêng ở ngoài này để làm cái chuyện niệm. Quý vị có hiểu không? Cũng như gió, nó thổi, không cần có anh chàng đứng ngoài để thổi, cho cái gió thổi. Thì cái này là đứng về phương diện sâu về tâm lý học. Và vị tỳ kheo đã biết mình là ai rồi. Và cái bài tập của mình rất là hay, mình giúp cho biết mình là ai. Ban đầu thì mình tưởng buộc và mình là hai thực thể. Buộc đang thở, buộc đang đi, con được thở, con được đi. Nhưng một hồi mình tìm ra được rằng buộc là thở, buộc là đi, con là thở, con là đi. Ngoài cái thở và đi không có buộc, không có con. Con và buộc nó nằm ngay trong cái thở, không nằm trong cái đi. Và khi mà buộc thở thì cái hơi thở rất là có phẩm chất. Và vì cái hơi thở có phẩm chất đó cho nên mình nói có buộc ở trong hơi thở. Chứ cũng không phải có một buộc ở ngoài hơi thở. Thành ra câu này tuy là có 5 chữ, tỳ kheo ngô dĩ tri, vì tỳ kheo đã biết mình là ai rồi. Mình không phải là một thực thể đứng ngoài, mình không phải là tác giả, là thọ giả. Mình là chính cái tác, mình chính là cái thọ. Cho nên người niệm buộc là ai? Người niệm buộc không có ngoài cái sự niệm buộc. Chỉ có sự niệm buộc mà không cần phải có một người niệm buộc. There is the invocation of the Buddha's name, but there is no invoker. There is the wind, but there is no blower. Khi mà có mưa, mưa rơi, thì mưa mà không có rơi thì đâu phải mưa. There is no need to have a rainer. Rain is enough. We don't need a rainer. Vị tỳ kheo đã biết được mình là ai. Đó là kết quả rất là lớn nhất. Mà chỉ cần thực tập được cái bài chỉ có thở, chỉ có đi, không người thở, không người đi. An khi thở, lạc khi đi. An là thở, lạc là đi. Mình làm cho sâu thì có thể chứng đạt được cái đó. Vị tỳ kheo một khi đã biết được mình là ai rồi đó, dĩ tri là đã biết, thì vô phục chư nhập địa, không cần có một cõi để đi vào nữa. Tại mình cứ nghĩ rằng khi chết đi mình sẽ đi về cái cõi nào, mình sẽ xuống địa ngục hay lên thiên đường, hay mình đi cõi trời này cõi trời kia, hay là đi tình đó. Thì cái thấy đó vẫn là cái thấy nhị nguyên, nó có một cái người. Và người đó sẽ đi vào cõi này hay đi vào cõi kia. Khi mà biết được cái vô ngã rồi thì không còn đi, không còn tới, không còn no coming, no going, không còn tới, không đi. Không có lo cái chuyện tôi sẽ đi về đâu nữa. Tại vì sẽ không có chuyện đi, chuyện tới nữa. Thành đã đi Niết Bàn á, được diễn tả một cách rất là cụ thể và rất là sâu sắc. Vì tỳ kheo đã biết được mình là ai rồi, thì không cần phải lo lắng về cái chuyện sau này mình sẽ đi vào cõi nào nữa hết. Tịnh độ, thiên đường, cực lạc thế giới, cõi trời, không có lo lắng cho nó nữa. Vô hữu hư không nhập. Có thể là trong thiền định mình đi vào cái khỏi gọi là hư không vô biên, infinity of space, không vô biên xứ. Không vô biên xứ là một cái trạng thái thiền định. Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ là bốn cái đối tượng của thiền đi vào. Thì không có một cái cõi gọi là không vô biên xứ để mình đi vào. Tại vì đâu có người đấy, có ai để đi vào đâu. Không có cần một người để đi vào cõi đó. Rồi có một cõi vô tưởng. Vô tưởng tức là cái cõi mà không có tri giác nữa. Không cần có tri giác, không có perception nữa. Vô tưởng, vô tưởng xứ. không đi vào cõi hư không, không đi vào cõi không vô biên xứ, không có cái nơi đi vào để đi vào, vô chư nhập dụng nhập, không có những cái nơi đi vào để mà mình đi vào. Tại vì khi mà nói đi vào, nó hàm chứa là có một cái chủ thể đi vào, một cái đối tượng đi vào. Và khi mà còn thấy có một chủ thể để đi vào và một đối tượng để đi vào, thì vẫn chưa thấy được sự thật. Cho nên khi mình biết mình là ai rồi, thì mình vượt thoát được cái ý niệm về chủ thể riêng biệt đó, cái ngã đó. Thành ra khi mà không có người đi vào, thì đâu cần phải có một cái lo lắng về cái chuyện chỗ mà mình sắp đi vào đó là chỗ nào. Không đi vào cõi hư vô, cũng không đi vào, không có, cũng không còn những cái chỗ đi vào để mình đi vào. Chư nhập, vô chư nhập, dụng nhập. Không đi vào cõi tưởng, mà cũng không đi vào cõi phi tưởng, bất tưởng. Nó có cái cõi gọi là có tri giác, mà có cái cõi không còn tri giác nữa. Cõi có tri giác là tưởng, và cõi tri giác là phi tưởng. Vô kim thế hậu thế, không còn có đời này và không có còn có đời sau. Không còn cái sự phân biệt giữa hiện tại và tương lai. Tức là vượt thoát thời gian. Vượt thoát thời gian. Niết bàn là cái sự tự do. Và trong đó không có thời gian, không có không gian nữa, vượt thoát thời gian. Thành những trường như là có cái biết băng hay là không có biết băng, nó không quan trọng. Không có cái bắt đầu, không có cái chung cục. Không có cái nơi này và không có cái nơi kia. Không có sự co thắt. Cũng như không có sự không có sự co lại, cũng như có cái chuyện phình ra. Tại vì bây giờ có những cái lý thuyết nói là vũ trụ đang giãn ra, stretching. Vũ trụ nó đang giãn ra do cái biết bằng. Rồi một hồi nào đó cái sự giãn ra nó sẽ ngưng lại, rồi nó sẽ có sự co rút lại, rồi nó giãn ra lại. Đối với Niết Bàn không có. Không có tương lai, không có quá khứ, không có thời gian. Không có sự co rút lại, cũng không có sự giãn ra. Vô kim thế hậu thế là vượt thoát thời gian. Kinh Niết Bàn á, con thỉnh chuông đi. Nắng ở ngoài, trời đang có nắng rất là đẹp, nắng mùa thu. Kinh Niết Bàn á, không phải là một cái kinh nói về chuyện siêu hình, không phải là metaphysics. Kinh Niết Bàn là cái gì rất là thực tế, nó liên hệ tới sự sống hàng ngày. Mình phải học Kinh Niết Bàn như vậy, tại vì cái Phật học của mình là Phật học ứng dụng. Và trước hết mình biết Niết Bàn cái nghĩa của nó là cái sự mát lạnh, tắt lửa, extinction. Thì cái định nghĩa thứ nhất của Niết Bàn là sự vắng mặt của nóng bức, của sự đốt cháy. Tại cái đam mê, cái sợ hãi, cái hận thù nó đốt cháy. Và khi mà có sự đốt cháy thì không có Niết Bàn. Và vì vậy cho nên cái chữ Niết Bàn nó có nghĩa extinction, tức là nó hết đốt cháy. Đó là định nghĩa đầu. Ở trong tâm học Phật giáo nó có cái tâm hành gọi là tham, tức là đam mê. Tâm hành sân có nghĩa là hận thù. Thì khi mà cái đam mê và cái hận thù nó bừng cháy lên á, thì nó có sức nóng đốt cháy, thì lúc đó không có Niết Bàn. Nhưng mà trong đạo Phật, trong tâm học đạo Phật, nó có cái tâm hành gọi là vô tham và vô sân. Mình có cái tâm hành là tham và sân, nhưng mà mình có cái tâm hành là vô tham vô sân. Trong có những cái giây phút mà trong đó mình không có bị ngọn lửa đam mê nó đốt cháy, có những giây phút mà mình không có bị ngọn lửa của hận thù đốt cháy, thì trong khi mà những cái tâm sở, những cái tâm hành vô tham vô sân nó biểu hiện, lúc đó nó Niết Bàn rồi. Thì Niết Bàn không phải là một cái gì quá xa vời để mình tưởng tượng trong cái thế giới siêu hình. Niết Bàn không phải là một đối tượng của siêu hình học. Niết Bàn là một cái đối tượng của sự thực tập hàng ngày. Khi mà có tham, có sân là không có Niết Bàn. Khi mà có vô tham, vô sân là có Niết Bàn. Và trong hàng ngày chúng ta có những giây phút Niết Bàn và có những giây phút không Niết Bàn, tùy theo quý vị chọn. Cũng như con chim á, nó có thể chọn chui vào ở trong lồng hoặc là nó trở về với là trời mây. Ví dụ như con nai, nó chọn vào ở trong sở thú hay là nó chọn về đồng quê, thì tùy mình chọn thôi. Mình chọn đi về cái chuyện, đi về cái không gian của tự do, của tự mang. Đó là định nghĩa đầu tiên của Niết Bàn, là sự ngưng đốt cháy, sự nguội xuống. Và mình có một vị Bồ Tát tên là Thanh Lương Địa, the Buddhist Dharma of cooling the earth, earth cooling. Mình rất là cần Bồ Tát đó, tại vì hiện bây giờ the earth is warming, global warming. Bây giờ mình rất là cần global cooling. Và Bồ Tát Thanh Lương Địa là the Bodhisattva of global cooling. Mình phải gọi Ngài về lập tức để giúp cho mình. Thì Thanh Lương á, tức là không có sự đốt cháy. Và mình làm thế nào để cho Bồ Tát Thanh Lương Địa có mặt trong từng giây phút trong đời sống hàng ngày của mình, thì mình có Niết Bàn chứ có gì đâu. Niết Bàn không phải là một cái gì quá xa vời mà mình phải tu 10 năm, 20 năm mới có. Niết Bàn trước hết là sự vắng mặt của những ngọn lửa đang đốt cháy, ngọn lửa tham, ngọn lửa sân, ngọn lửa nghi ngờ. Và cái định nghĩa thứ hai của Niết Bàn là sự vắng mặt của những tri giác sai lầm, của cái nhìn nhị nguyên. Mà trong những bài học, trong những bài kệ vừa rồi mình học rất nhiều về cái đó. Khi mình thấy rằng có cái tâm nó hiện hữu ngoài cái vật là nhị nguyên rồi, có cái trong nó đối lập với cái ngoài, có cái ta nó đối lập với cái người, có cái chủ thể nó đối lập, nó tồn tại độc lập với cái đối tượng, tất cả những cái đó là những cái thấy nhị nguyên. Và nó gây ra những cái đau khổ, những cái nhận thức sai lầm. Thì cái đó là định nghĩa thứ hai của Niết Bàn, là sự vắng mặt của tri giác sai lầm, của vọng tưởng. Thì một là phiền não, hai là sở trí. Phiền não chướng và sở trí chướng. Phiền não chướng, phiền não tức là tham sân si mạng nghi kiến là klesa, klesa varana, phiền não chướng. Còn cái kẹt kia là đối với phần nhận thức gọi là sở trí chướng, sinya avarana. Là sở trí. Một bên là klesa là phiền não, một bên là jhana là sở trí. Thì niết bàn là sự vắng mặt của hai cái đó. Một là vắng mặt của các phiền não, thứ hai là vắng mặt của những tri giác sai lầm sở trí. Cho nên đạt tới vô ngã là đạt tới niết bàn. Tỳ kheo đã biết mình là ai rồi, tức là đạt tới vô ngã rồi. Thì lúc đó là đạt tới niết bàn. Và khi mà vượt thoát được cái nhìn nguyên và có cái hiện tại và có cái tương lai, vượt thoát thời gian, thì lúc đó không còn có cái sự kỳ thị phân biệt nữa. Lúc đó cái vấn đề nguyên ý của vũ trụ do ai sáng tạo ra, vũ trụ sau khi vũ trụ tiêu diệt thì sẽ có cái gì, và những cái cặp đối lập như là cái có, cái không, cái còn, cái mất, cái tới, cái đi, nó mất hết rồi. Thì lúc đó những cái ý niệm như vậy nó không còn nữa, thì lúc đó là có niết bàn và cái sự rong chơi nó được thỏa mãn 100%, không có lo nữa. Vô ưu. Diệt vô nhật nguyệt tượng, tức là không có cái tri giác về mặt trời mặt trăng nữa. Đây là Bụt đang nói chuyện với các nhà thiên văn học. Mình tưởng tượng là có những thiên, mình nghĩ là có những thiên hà, có những galaxy, có những cái thế giới, có những cái ngôi sao nó cách xa mình hàng ngàn năm, hàng ngàn năm ánh sáng, hàng ngàn triệu năm ánh sáng. Và mình nghĩ tất cả những cái đó nó nằm ở trong không gian, tất cả những cái đó nó nằm ngoài tâm thức. Và khi mà mình đạt được cái thấy bất nhị niết bàn rồi thì không còn kẹt vào cái tri giác về mặt trăng mặt trời nữa. Không còn có tri giác, không còn ý niệm. Nếu có chữ tri giác thì bỏ chữ ý niệm, mà nếu muốn dùng chữ ý niệm thì bỏ chữ tri giác ha. Mình có thể chọn lựa giữa hai chữ này. Cũng không có ý niệm về mặt trời mặt trăng đang có mặt, cũng không đi, cũng không có ở lại, không có cái ngã để đi và để về, thì không có cái đi và cái về. Tất cả cái đó nó thuộc về sở trí chướng, cái thấy nhị nguyên. Không có cần đi đâu mà cũng không cần ở lại. Anh ở lại, anh đi. Anh về Thái Lan, anh ở lại lần mai. Mà đã không có cái sự đi về rồi, không khi mà cái ngã không còn rồi thì làm gì có cái chuyện đi qua đi lại. No coming and no going. Thì những cái vô khứ vô lai, no coming, no going. Những cái đó là thuộc về sở trì hết á, và những cái ý niệm hết á, đó là sự vắng mặt niết bàn. Văn này rất là xưa, dịch ra cũng cực lắm. Không có một cái ngã để đi và để về. Ngã dĩ vô. Cái ngã mà đã không có rồi đó, thì làm gì cần có cái chuyện đi và về nữa. Vãng là đi, phản là đi trở về. Bất khứ, nhi bất lai, không có lai, không có khứ. Đức Thế Tôn có cái tên là Như Lai. Người ta xưng, người ta đặt cho Ngài một cái tên là Như Lai. Như Lai tức là không có từ đâu tới, mà cũng cần đi đâu hết. Gọi là Như Lai. Tùng vô sở lai, diệt vô sở khứ. Thì có danh vị Như Lai. Không phải là Đức Như Lai như vậy, mà mình cũng vậy. Cái bản chất của mình là không tới cũng không đi. Hai mươi mốt, bất một, bất phục sinh. Bất một tức là không có biến mất, không có từ có trở thành không. Tại vì hai cái ý niệm có và không, nó cũng chỉ là ý niệm thôi. Mình vượt thoát ý niệm có không. Bất phục sinh, không hẳn là mình phải sinh trở lại. Tại vì không có cũng không không, mà không sinh cũng không diệt. Thì cái cõi mà không có cũng không không, không sinh cũng diệt, thì cái cõi đó tức là niết bàn. Thì tế tức là cái cõi. This domain is niết bàn. The domain of no being, no non-being, no coming, no going, that is nirvana, available in the here and the now. Cái không gian mà không có, cũng không đi, không tới, đó là niết bàn. Và cái đó nó đang có mặt cho mình, tùy mình muốn hay không muốn thôi. Những con chim á, trời mây luôn luôn có đó cho nó. Những con nai, đồng quê luôn luôn có đó cho nó, có đó cho nó. Nó muốn chọn hay là không chọn thôi. Như thế thì có đối tượng hay tri giác hay không có đối tượng tri giác. Bản chất của cái khổ và cái vui mình đã hiểu thấu. Như vậy rồi á, thì nó có đối tượng. Cái vấn đề là có đối tượng tri giác hay là không có đối tượng tri giác. Đối tượng đó có thể là vũ trụ, mặt trời, mặt trăng, có thể là người đối với ta. Và khi mà đã thấy được rồi đó, thì mình biết được cái bản chất của khổ và của lạc. Khổ lạc vì dị giải. Cái dĩ này, chữ dĩ này sợ là sai. Chữ dĩ này có thể là chữ dĩ này viết sai. Dĩ là đã. Chữ dĩ này có nghĩa là đã. Chép sai. Tâm sao thất bại. Khổ và vui á, thường thường được căn cứ trên những cái ý niệm của mình, như ý niệm có và không, sanh và diệt. Và khi mà những ý niệm có đối tượng hay không có đối tượng, nhưng mà nếu khi những cái ý niệm đó nó không còn nữa, thì đó là cái không gian tự do của niết bàn nó hiện hiện. Thì lúc đó mình hiểu thấu được cái bản chất của khổ và vui nữa. Và mình không có bị cuốn hút, mình không có bị mình không có bị hạn chế, mình không có bị trói buộc bởi cái khổ và cái vui nữa. Trong khóa tu mùa đông, mình sẽ tiếp tục học cho hết kinh này, rồi mình học một số các kinh khác. Có thể mình sẽ được học bản dịch mới của tác phẩm 30 bài tụng vi biểu. Có thể mình sẽ được học 44 bài kệ về chân lý tuyệt đối, thắng nghĩa già đà ở trong Du Già Sư Đệ Luận. Và mình sẽ được tiếp tục học được những cái kinh rất là hay ở trong Pháp Cú Chữ Hán và Kinh Nghĩa Túc, có nhiều kinh rất là hay. Và chúng ta may mắn thầy trò sẽ được ở chung với nhau 3 tháng, không đi đâu hết. Được ngồi thiền chung, được đi kinh hành chung, được ăn cơm chung, được học kinh chung, pháp làm chung, rất là hạnh phúc. Và xin đại chúng chuẩn bị để ngày mai làm lễ đối thú an cư, xác định giới trường cho nghiêm mật, đừng ra khỏi giới trường trong 3 tháng an cư nếu không có lệnh của đại tăng sai mình làm chuyện này hay chuyện kia. Mà đây là cơ hội rất là tốt, rất là hiếm. Ở đời không có biết bao nhiêu người rất là mong ước có được cái cơ hội này, được tham dự một khóa tu 3 tháng. Không phải đi đâu hết, không phải làm gì cả. Ngay các thầy, các sư cô ở bên Mỹ, ở bên Âu Châu cũng muốn, cũng có nhiều người cũng có được cơ hội để tu 3 tháng ăn cơ. Chúng ta có cơ hội này, chúng ta phải dâng lên cái niềm cảm tạ chúng ta đối với Đức Thế Tôn và với các vị tổ sư. Nếu mà Đức Thế Tôn không có chế ra 3 tháng ăn cơ thì có thể thầy cũng phải bị đi dạy chỗ này chỗ khác. Cho nên nhờ có cái khóa tu ăn cơ thì thầy ở lại được luôn 3 tháng với các con của thầy, thầy rất là hạnh phúc. Và cái hạnh phúc có đó, niết bàn có đó. Niết bàn là sự vắng mặt của những ngọn lửa đốt cháy. Và mình dập lửa, mình học cách dập lửa. Mình học từ sư anh mình, sư chị mình học từ thầy. Hay có ngọn lửa nào nó cháy lên mình dập. Đó là niết bàn. Và có những cái tri giác sai lầm nào nó làm cho mình khổ, nó buồn, cô đơn, tuổi thì không có nước bàn. Mình phải nhờ thầy, nhờ sư anh sư chị giúp cho mình tháo bỏ những cái giả sai lầm đó thì tự nhiên có nước bàn. Nước bàn là chuyện ngày hôm nay, chuyện hàng ngày, chứ không phải là chuyện mơ tưởng. Nirvana is our daily business.